Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quyển giáo lý dành cho giới trẻ, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh sửa lại bản dịch tiếng Ý của quyển giáo lý dành cho giới trẻ. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Thánh đã cho sửa lại bản dịch tiếng Ý của một quyển giáo lý mới dành cho giới trẻ, bởi vì bản dịch gợi lên việc cho phép tránh thai. Được soạn dưới hình thức hỏi đáp và với một ngôn ngữ dành riêng cho giới trẻ, quyển giáo lý dành cho giới trẻ đã được Tòa Thánh giới thiệu với báo chí hôm thứ Tư vừa qua. Quyển giáo lý này sẽ được dịch ra khoảng 15 thứ tiếng để phân phát cho các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha, vào tháng 8 tới đây. Một trong những câu hỏi được đặt ra trong quyển giáo lý là, một cặp vợ chồng tín hữu Kitô có quyền điều hòa sinh sản không? Nhưng câu hỏi lại được dịch sang tiếng Ý là, một cặp vợ chồng tín hữu Kitô có thể sử dụng các phương pháp ngừa thai không? Câu trả lời trong tiếng Ý và tiếng Pháp đều giống nhau là, phải, một cặp vợ chồng tín hữu Kitô có quyền và phải có trách nhiệm trong những gì liên hệ đến món quà lưu truyền sự sống. Tòa Thánh cổ võ việc sử dụng các phương pháp tránh thai tự nhiên phù hợp với đường hướng đã được Đức Phaolô Đệ Lục đề ra trong thông điệp Humani Vitae, sự sống con người. Một nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết bản dịch tiếng Ý sẽ được phân phát trên UCAT với lời đính chính, trong đó những chữ phương pháp tránh thai được thay thế bằng điều hòa sinh sản. Ngoài ra, nguồn tin nói trên cũng nhắc lại một cuộc bút chiến khác xoay quanh các bản dịch tiếng Đức và tiếng Ý có một đoạn trong cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian của Đức Thánh Cha vừa mới được xuất bản. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha có đề cập đến việc sử dụng bao cao su. Gần 20 năm sau khi quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo ra đời, Giáo hội đã quyết định cho xuất bản cuốn UCAT, tức Youth Catechism, giáo lý giới trẻ, gồm 300 trang được chính Đức Thánh Cha đề tựa. Trong phần đề tựa, Đức Thánh Cha viết rằng, tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn vì nó lôi kéo chúng ta vào vận mệnh của người khác, vốn cũng có thể là vận mệnh của chính chúng ta. UCAT hấp dẫn bởi vì nó nói về vận mệnh của chúng ta. Đức Thánh Cha cảnh cáo giới trẻ đừng chiều theo những quyến rũ của chủ nghĩa tiêu thụ, dâm ô và nguy cơ phản bội những người yếu kém và dửng dưng trước những nạn nhân của cuộc sống. Tin Havana. Giáo hội Cuba không được thông báo về việc chấm dứt trả tự do cho các tù nhân chính trị. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba khẳng định rằng Giáo hội không hề được chính phủ thông báo về việc kết thúc tiến trình trả tự do cho các tù nhân, như đã được Tây Ban Nha loan báo. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha đã loan báo rằng, với nhóm 37 tù nhân chính trị đến Madrid hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua, tiến trình trả tự do cho các tù nhân chính trị Cuba đã chấm dứt. Dạo tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, đã loan báo việc trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhóm 75 người đã bị chính phủ Cộng sản Cuba kết án hồi năm 2003. Việc trả tự do cho các tù nhân chính trị là kết quả của một cuộc thương thảo giữa giáo hội và chính phủ Cuba. Trong thông cáo, Tòa Tổng giám mục Cuba cho biết, Giáo hội Công giáo không hề được chính phủ thông báo về việc chấm dứt tiến trình trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tòa Tổng giám mục Havana cũng nói rằng, nhờ thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha mà giáo hội mới biết được việc kết thúc tiến trình trả tự do vốn đã bắt đầu hồi năm ngoái. Phe đối lập tại Cuba nói rằng, hiện vẫn còn hàng trăm nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Hôm thứ Sáu tuần qua, phe đối lập nói rằng họ hy vọng sẽ có những đợt trả tự do mới. Cho tới nay, chính phủ Cộng sản Cuba vẫn nói rằng không có tù nhân chính trị tại nước này, mà chỉ có những người lính đánh thuê được Hoa Kỳ trả lương mà thôi. tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài về các thánh kéo dài 2 năm. Ngài khẳng định rằng các thánh là những ngọn hải đăng cho nhiều thế hệ. Đức Thánh Cha nói rằng lịch phụng vụ cho người công giáo cơ hội nhớ lại các vị hiển thánh và noi gương các ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng đức tin của ngài không chỉ được củng cố bởi các vị thánh, mà ngài đã ôn lại gương sáng và giáo huấn trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, mà còn bởi những vị khác nữa, mà đức tin chung đã mang lại cảm hứng cho ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng hướng nhìn đến các vị thánh đơn sơ, những người tốt mà tôi gặp gỡ trong cuộc sống. Họ sẽ không bao giờ được phong thánh, họ chỉ là những con người bình thường, chứ không phải bậc anh hùng mà ai cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, trong cuộc sống tốt đẹp hàng ngày của họ, tôi nhìn thấy chân lý đức tin. Theo Đức Thánh Cha, sống thánh thiện không phải là điều dành riêng cho một số ít được tuyển chọn. Trái lại, trích dẫn Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người phải nên thánh. Ngài nói rằng làm thánh không có nghĩa là phải làm những việc phi thường, mà là kết hiệp với Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa là đáp trả lại tác động của Chúa Thánh Thần, là đấng sinh động nội tâm chúng ta. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, sự thánh thiện là thước đo duy nhất và đích thực của cuộc sống con người. Tin New York. Tòa Thánh kêu gọi chống lại nghèo đói, chứ không phải dân số. Trong một bài phát biểu tại một khóa họp về dân số và phát triển tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức Cha Francis Chulicat nói rằng, cần phải loại bỏ quan niệm về kiểm soát dân số, bởi vì nó càng ngày càng không được tin tưởng. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, thay vì xem người nghèo như một vấn đề, các nhà lãnh đạo quốc gia cần phải tập trung vào việc cam kết trợ giúp khoảng 920 triệu người đang phải sống với không đầy 1 Mỹ kim 25 xu mỗi ngày. Đức Cha Sunikat đã phá cái nhìn lệch lạc tràn lan khắp thế giới. Theo đó, nguyên nhân gây ra nghèo đói là sự gia tăng dân số chứ không phải là sự khan hiếm nhân lực. Theo Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ngày nay tại nhiều nước, chính sự khan hiếm dân số mới gây ra những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Tại những nước mà dân số ngày càng sút giảm, rất khó có được một sự phát triển kinh tế bền vững và cung cấp được những tài lực cần thiết để nâng đỡ người già. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Tòa Thánh đề cao vai trò của niềm tin Kitô trong văn hóa. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Âu Châu hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Học Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã nói đến tầm quan trọng của niềm tin Kitô trong sự hình thành và lưu truyền văn hóa tại Âu Châu. Đức Học Y đưa ra nhận định trên đây trong một khóa họp của Nghị viện Âu Châu về chủ đề chiều kích tôn giáo của cuộc đối thoại liên văn hóa. Đã đến lúc phải thiết lập một nền văn hóa mới về sống chung. Vị Hồng Y người Pháp này mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu Kitô hãy có can đảm lội ngược dòng, nhất là trong những vấn đề của xã hội như phá thai, làm cho chết im dịu, hay điều mà ngài gọi là sự độc tài của bề ngoài. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, bước vào kỷ nguyên mới, việc lưu truyền những giá trị trở nên khó khăn. Do đó, ảnh hưởng của niềm tin Kitô đối với văn hóa lại càng quan trọng hơn. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu Kitô hãy gây ý thức nơi các nhà lập pháp và các nhà giáo dục về việc phải luôn tôn trọng con người đang đi tìm chân lý khi đứng trước bí ẩn của cuộc sống, đào luyện óc phê phán để biết chọn lựa giữa chân giả, biết đón nhận và quảng bá những truyền thống văn hóa lớn mở ra với chiều kích siêu Việt. Theo Đức Hồng Y Thuron, tại Âu Châu, không một tôn giáo nào có thể sử dụng mưu mô hay vũ lực để áp đặt lên con người. Ở đây, con người đối thoại và chọn lựa. Bởi vì tôn giáo cũng là văn hóa, cho nên Âu Châu vẫn còn là một nơi để sống chung, mà Strasbourg là một biểu tượng và phòng thí nghiệm. Cuối cùng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, mời gọi Hội đồng Âu Châu hãy can đảm làm những quyết định cụ thể và cần thiết để thăng tiến và nếu cần bảo vệ tự do tôn giáo, để tố giác mọi hình thức bất hại, bạo động, kỳ thị vì những lý do tôn giáo tại Âu Châu cũng như trên khắp thế giới. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bên vực quyền tự do lương tâm. Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra trong một lá thư được Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, gửi cho các dân biểu Hạ viện hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua. Trong lá thư, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp hãy ủng hộ một dự luật nhằm bên vực quyền tự do lương tâm của tất cả những ai đóng và trả bảo hiểm y tế. Được biết, dự luật có tên là Tôn trọng các quyền tự do lương tâm, đã được hai dân biểu Jeff Fortenberry và Dan Boren đệ trình trước Hạ viện hôm 17 tháng 3 vừa qua. Theo Đức Hồng Y DiNardo, dự luật giúp bảo đảm rằng luật cải tổ y tế không vi phạm tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm của những người đóng bảo hiểm y tế. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cho tới nay, luật liên bang đã không bao giờ ngăn cấm tất cả những ai mua bảo hiểm y tế, được bảo hiểm phù hợp với những sắc tín luân lý và tôn giáo của mình. Nhưng theo Đức Hồng Y, điều này có thể thay đổi với việc nới lỏng luật bảo vệ bệnh nhân. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia kêu gọi đừng quên các nạn nhân của bạo động. Trong một bài phát biểu tại một khóa họp của Quốc hội Colombia hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức cha Juan Vicente Cordoba nói rằng, bạo động là một hằn số trong lịch sử chính trị và xã hội của đất nước. Có quá nhiều nạn nhân của bạo động, nhưng phần lớn không được chú ý tới và bị lãng quên. Đức cha Cordoba hiện là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Colombia. Ngài loan báo rằng ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo động sẽ được cử hành tại Colombia vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây. Đức cha Cordoba nói rằng, giáo hội thấy mình có nhiệm vụ phải làm sáng tỏ những đau khổ của các nạn nhân và đòi hỏi phải có những biện pháp lý để hoàn trả lại cho họ những quyền đã bị tước đoạt. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Colombia giải thích rằng, mục đích của ngày cầu nguyện là để tỏ tình liên đới với các nạn nhân trong cuộc hành trình hòa giải và tha thứ của họ. Ngài kêu gọi những ai đã từng dính líu vào cuộc xung đột, hãy ý thức về tính nghiêm trọng của những tội ác của họ, để hoán cải và đền bù cho các nạn nhân. Tin Rio de Janeiro. Hàng ngàn người tham dự thánh lễ tưởng niệm cuộc thảm sát tại một trường trung học ở Brazil. Thánh lễ do Đức cha Orani Tempesta chủ sự hôm 13 tháng 4 vừa qua đã được cử hành bên ngoài một trường trung học công lập, nơi một cựu học sinh đã bắn chết 12 em học sinh và gây thương tích cho hơn 22 người khác trước khi tự tử. Hiện vẫn còn 6 em trong tình trạng nguy ngập. Đức cha Tempesta nói rằng, Ngài mang đến một sứ điệp hy vọng để nhìn về tương lai. Nhiều người thoát được cuộc thảm sát đã tham dự thánh lễ. Một chiếc trực thăng bay lượn trên ngôi trường vào cuối thánh lễ để thả xuống những chiếc hoa hồng. Cảnh sát nói rằng, kẻ sát nhân Wellington Menezes de Oliveira, 23 tuổi, đã vào trường ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua với hai khẩu súng và bắn xối xả vào các em học sinh tuổi từ 10 đến 14. Cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân đã hành động như thế vì đã từng bị bắt nạt lúc còn theo học tại ngôi trường này. Tin Baku, Azerbaijan. Các tín hữu Kitô Azerbaijan không đăng ký bị cấm cầu nguyện chung. Theo tin của hãng tin Diễn đàn 18, chính quyền Azerbaijan đã không cho phép một số tín hữu Kitô được đến cầu nguyện chung tại Chiangcha, thành phố lớn thứ nhì của nước này. Hãng tin Diễn đàn 18 viết rằng, Các tín hữu Kitô nói trên không cho biết danh tánh vì sợ bị đàn áp, cho biết cảnh sát không ngừng đe dọa bắt giữ những ai tiếp tục tụ tập để cầu nguyện trong ngày Chủ nhật. Mới đây, hai chiếc xe chở đầy cảnh sát đã đến gần những nơi các tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành Ngũ Tuần đang tụ họp. Nguồn tin nói rằng chính quyền muốn nhắm vào các nhóm tôn giáo không đăng ký. Ủy ban đăng ký chính phủ đã cảnh cáo các giáo hội Ngũ Tuần, giáo hội Tông Truyền Mới và một nhóm Tin Lành Baptist. Ủy ban nói rằng các giáo hội này không được phép tụ họp vì không có phép, ngay cả để cầu nguyện chung với nhau. Diễn đàn 18 cho biết đã có 300 cộng đồng tôn giáo đang chờ đợi được cứu xét. Luật về tự do tôn giáo được chính phủ Azerbaijan ban hành hồi cuối năm ngoái quy định rằng tất cả những hoạt động của những nhóm tôn giáo không đăng ký đều bị xem là bất hợp pháp. Luật này được xem như một dụng cụ cần thiết để chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong thực tế, nhiều nhóm Tin Lành, Hồi giáo, Chứng nhân Jehovah và các nhóm khác, vì chưa có phép của chính quyền, hiện đang là đối tượng của những cuộc càn quét và bắt giữ của cảnh sát. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quyển giáo lý dành cho giới trẻ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư, 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislav Rico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sách giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT, sẽ được phổ biến trong dịp Đại hội Quốc tế Giới trẻ lần thứ 23, sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm nay. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh còn có Đức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo, Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, một số vị khác và hai bạn trẻ. Sách giáo lý dưới hình thức hoại thừa được soạn trong ngôn ngữ của người trẻ và sẽ được phát cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới trẻ. Sách này dưới dạng điện tử, dùng cho smartphone, đã được Đức Hồng Y Stroenberg và một nhóm bạn trẻ mặc áo thun màu vàng đệ trình lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là món quà các bạn trẻ tặng cho Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của Ngài vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Fisichella gọi đây là một cuốn giáo lý thực sự và là dụng cụ giá trị để tái truyền giảng tin mừng trong thế giới người trẻ. Tài liệu này đáp ứng những mong đợi của bao nhiêu nhà huấn luyện và cũng là một văn kiện thiết yếu đối với cuộc sống của các thế hệ trẻ đang ở trong một bối cảnh văn hóa bị phân hóa, ngăn cản không cho họ có một cái nhìn thống nhất về cuộc sống. UCAT thực sự là một phương tiện rất tốt, nó đáp ứng đòi hỏi hiện nay. Đó là phải biết trình bày trong một ngôn ngữ đơn sơ, đầy đủ và nhất là giúp người trẻ có thể hiểu được dễ dàng gia sản đức tin mà các tín hữu Kitô ở mọi nơi và mọi thời vẫn tuyên xưng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói, các thế hệ trẻ không thể cho điều họ đã không lãnh nhận. Đối với công cuộc rao giảng tin mừng mới, đây là một tài liệu thiết yếu. Về phần mình, Đức Hồng Y Trinco gọi cuốn sách giáo lý giới trẻ là một điều mới mẻ, một món quà, một đóng góp quý giá để làm cho đức tin của người trẻ vững chắc, trung thành hơn với giáo huấn của giáo hội và quyết tâm hơn trong việc chia sẻ với người khác những lý do về niềm hy vọng của họ. Theo Đức Hồng Y Rico, ngày nay dạy cho người trẻ học giáo lý với UCAT là một tiến trình cơ bản, để giúp họ hiểu rằng đức tin không phải là một cảm hứng thiêng liêng chủ quan, cũng không phải là một tình cảm tôn giáo hoặc một ý thức hệ, nhưng là một phương pháp nhận thức chân lý, một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một nhân vật sinh động là Chúa Giêsu Kitô. Sách giáo lý UCAT được dịch ra 6 ngôn ngữ chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và được phân phối khoảng 700.000 cuốn. Tổng cộng hiện đã có 13 bản dịch của quyển giáo lý này. Hiện bản dịch tiếng Ý đang được cho sửa chữa lại vì có đoạn không trình bày rõ ràng giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Ngay cả bản dịch tiếng Pháp cũng gặp trở ngại. Đức cha Michael Dubois, người chịu trách nhiệm về bản dịch tiếng Pháp, đã quyết định cho đình chỉ việc phân phát 30.000 ấn bản vừa mới in xong. Lý do là vì có sai lầm trong một đoạn dịch liên quan đến cái nhìn của Công giáo đối với các tôn giáo khác. Chẳng hạn, trong bản tiếng Anh và tiếng Ý, sách giáo lý giới trẻ viết rằng, nhìn nhận tự do tôn giáo không có nghĩa là nhìn nhận rằng tất cả mọi tôn giáo đều như nhau và cũng chân thật như nhau. Trong khi đó, bản dịch tiếng Pháp lại khẳng định hoàn toàn ngược lại. Nhìn nhận tự do tôn giáo có nghĩa là nhìn nhận rằng tất cả mọi tôn giáo đều như nhau và cùng chân thật như nhau. Hiện diện trong cuộc họp báo giới thiệu quyển giáo lý tại Roma hôm thứ Tư vừa qua, Đức cha Christophe Dufort, Tổng giám mục Aix-en-Provence, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý và Dự tòng, nói rằng ngôn ngữ của quyển giáo lý rất dễ hiểu. Nó đáp ứng với tất cả mọi bạn trẻ đang đặt ra vô số câu hỏi cho chúng ta. Đây sẽ là một dụng cụ rất quý giá cho các giảng viên giáo lý, những người làm mục vụ trong các trường học. Được biết, quyển giáo lý giới trẻ đã được biên soạn tại Áo Quốc dưới sự điều khiển của Đức Hồng Y Christoph Schoenberg, với sự hợp tác của khoảng 50 bạn trẻ, các nhà thần học Áo, Thụy Sĩ, Đức và các chuyên gia về truyền thông. Theo dự trù, quyển giáo lý UCAT sẽ được cho vào sách của các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Nhưng xem chừng các bạn trẻ vì không muốn mua và cũng ít đọc, cho nên thích theo dõi trên Internet, Facebook và Twitter hơn. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về quyển giáo lý dành cho giới trẻ. Hòa Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chiến thắng cơn giận và lòng hận thù. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Phật có dạy, khi gặp người trúng tên, ta đừng mất giờ để tìm hiểu mũi tên từ đâu đến, hay giai cấp của người đã bắn ra mũi tên ấy, hoặc phân tách xem mũi tên được làm bằng loại gỗ nào, hoặc nó được làm như thế nào. Tốt hơn, hãy tức khắc tìm cách kéo mũi tên ra khỏi người đó. Có rất nhiều mũi tên trong mỗi người chúng ta. Đó là những tâm trạng tiêu cực hủy hoại hạnh phúc của chúng ta. Làm thế nào để tức khắc rút những mũi tên ấy ra khỏi con người chúng ta? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Tất cả mọi tâm trạng tiêu cực đều là những cản ngại cho hạnh phúc của chúng ta. Nhưng cần được quan tâm hơn cả chính là cơn giận dữ. Triết gia Hy Lạp Seneca thuộc trường phái khắc kỷ đã mô tả sự giận dữ như là cảm xúc bỉ ổi nhất. Các cuộc nghiên cứu khoa học gần đây đã cho thấy những hậu quả có tính hủy hoại của sự giận dữ và lòng hận thù. Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải dựa vào bằng chứng của khoa học để nhận ra rằng những cảm xúc như thế ảnh hưởng đến phán đoán, tạo ra sự bất an và nhất là cắt đứt quan hệ của chúng ta với người khác. Kinh nghiệm cá nhân có thể cho chúng ta thấy tất cả những hậu quả tiêu cực ấy. Nhưng trong những năm gần đây, nhiều cuộc nghiên cứu khoa học đã được thực hiện để chứng minh những hậu quả tai hại của cơn giận và lòng hận thù đối với sức khỏe của con người. Hàng chục cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng những cảm xúc đó là nguyên nhân đáng kể nhất gây ra bệnh tật và ngay cả chết sớm. Các chuyên gia như tiến sĩ Redford Williams thuộc trường Đại học Duke và tiến sĩ Robert Sapolsky thuộc trường Đại học Stanford bên Hoa Kỳ đã thực hiện một số cuộc nghiên cứu để chứng minh rằng sự giận dữ và lòng thù hận tác hại trên hệ thống tim mạch. Thật thế, có quá nhiều bằng chứng cho thấy ảnh hưởng tai hại của lòng thù hận. Hiện nay, cảm xúc này được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Đây là nguyên nhân cũng trầm trọng không kém gì những yếu tố khác như cholesterol hay áp huyết cao. Như thế, một khi đã nhìn nhận những hậu quả tai hại của sự giận dữ và lòng hận thù, câu hỏi kế tiếp phải là, làm thế nào để thắng vượt được những cảm xúc ấy? Bác sĩ Howard Cutler, người đã phỏng vấn nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma về nghệ thuật sống hạnh phúc, có kể lại rằng, ngày nọ, ông được hướng dẫn đi thăm một trung tâm điều trị bệnh tâm thần. Đi qua một căn phòng, ông nghe có tiếng người hét thật lớn. Tôi đang giận, tôi thù ghét bạn. Theo hướng dẫn của một chuyên viên tâm lý, người bệnh được mời gọi la hét càng lúc càng lớn, cho đến khi không còn la hét nữa mới thôi. Bác sĩ Cutler nói rằng, nghe những tiếng la hét như thế quả là rùng rợn. Nhưng người hướng dẫn tươi cười bảo rằng, đây chỉ là một khóa trị liệu nhằm giúp cho bệnh nhân chạm đến chính cơn giận của mình. Cuối ngày, ông gặp lại bệnh nhân. Cô cho biết đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được hết cơn giận dữ. Trước khi bàn đến cách chế ngự cơn giận và sự thù ghét, thiết tưởng chúng ta cần biết bản chất của những cảm xúc tiêu cực và có tính hủy hoại này. Nói chung, có nhiều loại cảm xúc tiêu cực khác nhau như lòng tự kiêu, tính hung hăng, sự ganh tị, tính tham lam, óc thiển cận, vân vân. Nhưng trong những cảm xúc tiêu cực, thì giận dữ và hận thù là xấu xa nhất, bởi vì đó là những cảm xúc ngăn cản con người phát huy lòng cảm thông và tính vị tha, cũng như phá hủy nhân đức và sự bình thản. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, có hai cơn giận. Một là cơn giận tích cực, hai là cơn giận tiêu cực. Tất cả đều tùy thuộc ở động lực thúc đẩy. Có thể có cơn giận được thúc đẩy bởi lòng cảm thông hay ý thức trách nhiệm. Khi cơn giận được thúc đẩy bởi lòng cảm thông, nó có thể được sử dụng như một sức đẩy hay như một xúc tác cho một hành động tích cực. Trong trường hợp ấy, một cảm xúc như cơn giận có thể là một sức mạnh làm phát sinh một hành động nhanh chóng. Nó tạo ra một nguồn năng lượng có thể giúp cho cá nhân hành động nhanh chóng và cương quyết. Nó có thể là một động lực mạnh. Do đó, đôi khi một cơn giận như thế là tích cực. Tuy nhiên, đa phần, cho dẫu một cơn giận như thế có thể mang lại năng lực cho con người, năng lực ấy thường mù quáng. Mà đã mù quáng thì chúng ta không thể biết chắc nó có tính xây dựng hay hủy hoại. Do đó, nói chung, cơn giận thường dẫn đến những cảm xúc tiêu cực và hận thù. Mà đã là hận thù thì không bao giờ có tính tích cực. Theo lời khuyên của nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, chúng ta không thể thắng vượt cơn giận và lòng hận thù chỉ bằng cách đè bẹp chúng. Chúng ta cần phải tích cực trau dồi những điều trái ngược với hận thù, là sự kiên nhẫn và lòng khoan nhượng. và để có thể trau dồi sự kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, thì trước hết, chúng ta cần phải làm phát sinh sự hứng khởi, tức ước muốn mãnh liệt, muốn trau dồi hai đức tính ấy. Sự hứng khởi càng mạnh, thì khả năng đương đầu với những khó khăn càng lớn. Trong thực tế, khi chúng ta dấn thân vào việc thực thi sự kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, đó là lúc chúng ta chiến đấu chống lại sự giận dữ và hận thù. Vì là một cuộc chiến đấu, cho nên điều chúng ta tìm kiếm dĩ nhiên phải là chiến thắng. Nhưng khả năng bại trận cũng có thể là điều sẽ xảy ra. Do đó, khi lâm trận, chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề. Chúng ta cần phải có khả năng đương đầu với những khó khăn và thử thách. Ai đạt được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại giận dữ và hận thù, quả là một bậc anh hùng. Đây có thể là động lực mang lại phấn khởi cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy phấn khởi khi nhận ra những ích lợi của sự kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, cũng như thấy được những hậu quả hủy hoại của sự giận dữ và lòng hận thù. Làm thế nào để trau dồi được sự kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, hầu chiến thắng được cơn giận và lòng hận thù? Chúng tôi xin được trở lại với đề tài này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Vì sao lễ hội văn hóa thành hủ tục? Mỗi năm một lần, đền Trần tại thành phố Nam Định có lễ hội khai ấn đầu năm như một phong tục đẹp có từ thời các vua nhà Trần. Ngày nay, nhiều người vẫn quan niệm xin được ấn vào thời điểm khai ấn, không những sẽ được thăng quan tiến chức mà còn thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn. Vì cái tâm lý khát khao muốn có một tấm bùa hộ mệnh cho danh lợi bản thân, nên những người tham dự lễ hội thay vì xin đã tranh giành, loại trừ nhau, thậm chí là mua bán những gì gọi là phước lộc, may mắn như một kiểu mua thần bán thánh, khiến lễ hội không còn là một nét đẹp văn hóa nữa, mà chỉ là nơi thể hiện mê tín dị đoan đến cuồng tín. Qua sự mô tả của tác giả Hà Hương và Thuận Thắng trong bài viết Kinh Hoàng Chen Lấn Xin Ấn Cầu Danh đăng trên Tuổi Trẻ Online, chúng ta có thể hình dung cảnh tượng xin ấn đền Trần diễn ra một cách sống động như sau. Đám đông chen lấn đến bơ phờ, áo quần rách nát, phải trèo lên cả mái nhà, thậm chí có người chen đến ngất xỉu. Chừng đó lý do vẫn không làm giảm cái khát khao cầu danh của hàng vạn người. Đó hoàn toàn không phải là xin ấn nữa mà đã trở thành một đêm cướp ấn kinh hoàng. Phía bên ngoài tường rào, không ngớt tiếng la ó, kêu phá tường để mở đường vào đền dù giờ khai ấn còn tới 2 giờ nữa. Người sau đẩy người trước nên xảy ra tình trạng xô xát, ngốc xỉu do chiên chúc diễn ra hầu hết ở mọi điểm vào. Hàng chục người bị ngốc, từ thanh niên trai tráng cho đến người già, phụ nữ. Hàng vạn người cầm tiền mua ấn, gào thét, kêu gọi tạo nên một cảnh hỗn loạn. Chen chúc cũng khiến nhiều người dẫm đạp lên cả cây cảnh, trèo lên cả các ngọn cây hay mái nhà nơi phát ấn. Thậm chí, một số thanh niên còn nghĩ ra quái chiêu là đu vào cành cây để xà xuống gần cửa, đạp lên đầu lên vai người khác, treo lơ lửng trên thanh sắt để mua ấn. Để có một tờ ấn, cầu mong một năm mới công danh phát tài, mà không ít người sẵn sàng xô xát đẩy những người yếu hơn bật ra ngoài. Không mua được ấn với giá 20.000 đồng tại đền, nhiều người đành ngậm ngùi móc hầu bao mua ấn với giá từ 200 đến 400.000 đồng một tờ của cò. Vì vậy, đây cũng là dịp hốt bạc của cò ấn đền trồng. Trong khi nhiều người dân thức trắng đêm mới cướp được ấn, thì tại một số cơ quan, ấn được tuồn ra ngoài trước. Cụ thể là ấn được giao nhận ngay tại cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định do nhân viên của Ủy ban thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến! Bất cứ một người công dân Việt Nam nào có ý thức cộng đồng, thực sự quý trọng các giá trị văn hóa của dân tộc, đều không khỏi xót xa, ngậm ngùi khi đọc những bài viết hay nhìn thấy những hình ảnh hỗn loạn và phi văn hóa đã diễn ra trong lễ hội xin ấn đền Trần đang đăng tải đầy trên mạng Internet. Giá trị thực của các lễ hội chỉ còn nằm trong lý thuyết và thực tế, hình thức tổ chức các lễ hội đã trở nên biến tướng một cách không thể tưởng tượng nổi. Khai ấn tại đền Trần là một hình thức thể hiện vương quyền, thể hiện sức mạnh của một triều đại và tình đoàn kết của triều đại và nhân dân. Khai ấn đầu năm còn là để cầu cho quốc thái dân an, mở đầu cho một năm làm việc. Thế mà người ta lại xin cái ấn về cầu công danh và muốn thần thánh ban cho mình được lợi hơn người. Đây là sự nhìn nhận sai lạc ở không ít người dân và làm cho người ta chạy theo cái số đông cuồng tín hơn là tìm kiếm các giá trị thực chất. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ và thực hiện những việc đạo đức cần thiết giúp cho đời sống đạo của chúng ta được tiến đức mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến một điều không thể thiếu trong đời sống đạo của mỗi người Kitô hữu, đó là thánh lễ và cách tham dự thánh lễ. Có thể nói rằng, thánh lễ là mặt trời của các việc đạo đức. Thánh lễ là phép tế lễ cực trọng, cực thánh trên bàn thờ, được giáo hội cử hành hàng ngày khắp nơi trên thế giới. Thánh lễ là trung tâm của đời sống đức tin của giáo hội và của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thánh lễ là quả tim của đời sống thánh đức, là linh hồn của lòng đạo đức, là mầu nhiệm siêu phàm diễn tả tình yêu thương bao la, vô hạn của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua thánh lễ, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính người con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, và với thánh lễ, Chúa đổi đến chúng ta và ban một cách rộng rãi, đại lượng, muôn ngàn ơn phúc cho chúng ta. Kết hợp với lễ tế cực trọng này mà việc nguyện ngắm sinh những hiệu quả lạ lùng. Linh hồn nhờ thánh lễ được Chúa chan ơn phúc trên trời, như được tựa vào lòng đấng chí ái, đấng làm cho hồn nên thơm tho và dịu ngọt thiêng liêng, đến nỗi hồn giống như làn khói thơm của mộc dược, như làn trầm hương và mọi thứ hương hoa đã tả trong sách Nhã Ca. Vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức để đến dự thánh lễ hàng ngày, hiệp cùng linh mục dâng hiến lễ tế của đấng cứu chuộc lên Chúa Cha, cho chính chúng ta và cả hội thánh được nhờ. Như lời Thánh Gioan Kim Khẩu nói, có muôn vàng thiên thần luôn chầu trực tại đó để tôn kính mầu nhiệm ấy. Chúng ta cũng hãy đến dự với cùng một ý nguyện. Chắc chắn chúng ta sẽ lãnh nhận được nhiều ơn hữu ích nhờ hiệp thông với các ngài. Các cơ đội của Hội Thánh Khải Hoàn và Hội Thánh Giao Chinh kết hợp với Chúa Kitô trong công việc thánh đó. Hầu cùng với người, trong người và nhờ người chiếm lấy lòng Chúa Cha và mang đến cho chúng ta lòng thương xót của Ngài. Hạnh phúc biết bao cho linh hồn của chúng ta khi chúng ta biết mang các tâm tình của mình góp phần vào của quý báu và đáng ước ao chừng ấy. Nếu gì bó buộc hoặc ngăn trở, chúng ta không thể đến dự cuộc hành lễ rất cao cả đó. Ít nhất cũng phải đem lòng đến đó để tham dự cách thiêng liêng. Lúc nào đó trong buổi sáng, chúng ta hãy đem lòng chỉ đến nhà thờ, vì không thể đến tham dự thánh lễ được. Hãy hợp ý với các tín hữu mà dâng lễ cách thiêng liêng ngay tại nhà chúng ta, giống y như chúng ta đang tham dự thánh lễ thật sự, nếu chúng ta đang có mặt tại chỗ cử hành thánh lễ trong nhà thờ. Nếu muốn tham dự thánh lễ hoặc thực sự hoặc cách thiêng liêng cho đúng cách, thì chúng ta cần phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, từ đầu cho tới lúc chủ tế lên bàn thờ, chúng ta hãy dọn mình cùng với Ngài, tức là đặt mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết sự bất xứng của chúng ta và xin Chúa tha thứ các tội lỗi và những thiếu sót mình đã phạm mất lòng Chúa. Từ khi chủ tế lên bàn thờ cho đến đọc phúc âm, chúng ta hãy suy ngẫm Chúa Giêsu đến sống trong thế gian này. Chúng ta hãy suy cách đơn giản và đại khái như vậy. Từ phúc âm cho đến hết kinh Tin Kính, chúng ta hãy suy về các lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Hãy tuyên ngôn muốn sống và chết trong đức tin và dân phục hội thánh. Từ kinh Tin Kính cho tới kinh Lạy Cha, chúng ta hãy chú tâm đến các mầu nhiệm Chúa đã truyền dạy và kết hợp với cuộc thương khó và kết hiệp với cuộc thương khó và chịu chết của Chúa Giêsu. Các việc ấy hiện nay và thật sự đang được tái hiện trong hiến tế này, cùng với chủ tế và với toàn thể giáo dân, chúng ta hãy dâng hiến tế ấy lên Chúa Cha để chúc tụng, tôn vinh Ngài và nhờ đó chúng ta được ơn cứu rỗi. Từ kính lạy Cha cho tới rước lễ, chúng ta hãy gắn dục lòng mong mỏi được kết hợp kháng khích với Chúa Giêsu trong tình mến muôn đời. Từ rước lễ đến cuối lễ, chúng ta hãy tạ ơn Đấng Chí Tôn vì Ngài đã giáng thế, đã sống, đã chịu thương khó và đã chết. Tạ ơn Ngài đã tỏ lòng yêu thương chúng ta trong tế lễ này. Hãy cầu xin Chúa, vì thánh lễ này, Ngài đã tỏ lòng khoan nhân luôn mãi với chúng ta, với bà con, với bạn hữu và cả hội thánh. Và với lời khiêm nhường, chúng ta hãy sốt sắng lãnh phép lành Chúa ban qua tay vị linh mục đại diện Ngài. Nhưng nếu trong buổi lễ chúng ta muốn suy ngẫm về các mầu nhiệm mà chúng ta có ý đặt theo thứ tự mỗi ngày, thì chúng ta không cần phải làm theo cách phân chia như trên. Chỉ cần lúc đầu chúng ta có ý muốn thờ lại, chúc tụng và dâng thánh lễ bởi việc suy ngẫm và cầu nguyện của chúng ta, vì trong việc suy ngẫm có chất chứa cách rõ rệt hay tiềm tàng tất cả những việc đã phân ra trên kia. Ước gì với tâm tình tham dự thánh lễ như thế, sẽ giúp mọi người chúng ta đón nhận và cảm nhận được biết bao ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta qua thánh lễ chúng ta tham dự hàng ngày. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đọc tập sách Những ước mơ của cha tôi, tự thuật của ông Barack Obama, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta thấy ông đang khao khát thực hiện giấc mơ hòa giải màu da trên đất hợp chủng quốc đầy hùng mạnh và cũng nhiều phức tạp này. Ông Obama kể rằng, tôi được biết cha tôi là người châu Phi, xứ Kenya, bộ tộc Luos, sinh ra bên bờ hồ Victoria, ở một nơi tên là Aligo. Cha tôi chăn dê cho ông nội tôi, và đi học ở trường làng do chính quyền thực dân Anh xây lên, và ông tỏ ra rất thông minh. Cha tôi không giống bất cứ người nào chung quanh tôi. Ông đen như nhựa đường, trong khi mẹ tôi trắng như sữa. Nhưng điều này không động lại trong trí tôi. Tôi chỉ nhớ có một chuyện nói lên rõ ràng vấn đề chủng tộc. Chuyện kể rằng, một buổi chiều, sau cả ngày làm việc, cha tôi tới tìm ông ngoại tôi và nhiều người bạn nữa trong quán rượu ở Waikiki. Không khí vui vẻ, người ta ăn uống trong tiếng đàn hạ huy cầm. Bỗng có một người da trắng, tiếng nói to và rõ ràng, than phiền với chủ quán là rượu thì ngon, nhưng ông ta lại phải ngồi cạnh một thằng mọi. Gian phòng im lặng hẳn đi, mọi người hướng nhìn về cha tôi, chờ đợi xung đột diễn ra. Thế nhưng, cha tôi chỉ đứng dậy, tiến về phía người khách da trắng, cười và thuyết cho ông ta một tràng về sự hẹp lượng điên cuồng, về giấc mơ Mỹ quốc và về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ông ngoại tôi nhắc lại, khi cha tôi nói xong, anh chàng kia cảm thấy nhột nhạt, đến nỗi chìa ngay một tờ $100. Với tiền này, trả hết suất ăn hôm đó, hai cha con còn đủ tiền nhà tới cuối tháng. Cuộc đấu tranh chống kỳ thị, xóa bỏ vấn đề màu da trên đất Mỹ bàn bạc xuyên suốt cả quyển tự thuật của ông Obama. Một cuộc đấu tranh dài hơi, không mong đợi sự kết thúc ngày một, ngày hai. Đó cũng là một trong những giấc mơ lớn của cậu nhỏ Obama, của chàng sinh viên Obama, luật sư Obama và chắc chắn của Tổng thống Obama. Tổng thống da đen đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, sống trên đời, thử hỏi ai không có mơ ước. Từ nhỏ, ta có những mơ ước của tuổi nhỏ. Lớn lên, ta có những mơ ước cho cuộc đời, cho sự nghiệp. Kể cả khi về già, ta có những mơ ước được chiều chuộng săn sóc. Chỉ có người an phận, không có một hướng đi cho cuộc đời, không có một khao khát sống mới thiếu vắng lòng ước mơ. Chỉ có người đã dập tắt ngọn lửa trong tim mới sống trong thất vọng và chôn cất mọi ước mơ. Ước mơ được sống làm người, được yêu thương, được hạnh phúc là những ước mơ đáng mơ ước. Nếu cuộc sống không có gì để mơ ước, thì cuộc sống trở nên buồn tẻ, khô cằn. Ước mơ là những khát vọng sâu thẳm nhất ở trong ta. Nó nâng đôi cánh tâm hồn ta hướng về chân thiện mỹ. Ước mơ đưa ta lướt thắng những khó khăn đau khổ trong cuộc sống, an ủi ta lúc buồn phiền, thất vọng, và cho ta phấn chấn trong bến bờ hạnh phúc. Chúa Giêsu có một mơ ước là giải thoát loài người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, khỏi cảnh chết chóc hư hoại. Chúa đã đến ném lửa vào trần gian, và những mong ước cho lửa ấy bừng cháy. Và từ dạo ấy, Ngài hân hoan đón lấy ngọn lửa mến thắp sáng trần gian, thắp sáng cuộc đời. Đó là ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa cứu độ. Đó là ước mơ đi gieo rắc niềm vui đến tận cùng trái đất, đến với muôn dân, với người nghèo, người tội lỗi. Giáo hội có rất nhiều gương các thánh với lòng bừng cháy về những ước mơ phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Thánh Catharina Siena có một câu nói bất hủ: nếu biết sống trọn vẹn con người mà Thiên Chúa ao ước nơi bạn, bạn sẽ làm cho cả thế giới này bừng cháy. Còn Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu thì ước mơ trở thành nhà truyền giáo, và chị Thánh cũng đã đạt được ước mơ ấy bằng đời sống đơn sơ phó thác cùng những hy sinh nhỏ bé trong bốn bức tường của dòng kính. Thánh Y Nhã sống ray rứt với ước mơ của Thiên Chúa dành cho Ngài, nên đã vượt qua mọi thứ gian truân thử thách. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng phải có bổn phận thực hiện ước mơ của Thiên Chúa. Ngài có một ước mơ riêng cho mỗi một người chúng ta, giống như cha mẹ có những ước mơ cho từng đứa con trong nhà. Nếu tôi là một người con hiếu thảo và yêu mến cha mẹ, tôi sẽ biết rõ cha mẹ tôi có ao ước gì cho tương lai của tôi, và tôi sẽ tìm cách chiều lòng bố mẹ. Hiểu biết và nhận ra mơ ước của Thiên Chúa mà thôi, chưa đem tôi trở về trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tôi cần để cho chính mơ ước của Chúa dành cho tôi thấm vào tim và trở thành lối sống của tôi. Nếu hôm nay tôi nhìn sâu vào đáy lòng để tìm xem tôi có mơ ước gì thật sự cho cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho tôi vì yêu thương, tôi sẽ tìm thấy chính mơ ước của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực hiện mơ ước của Chúa, là làm cho cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương. Xin cho con thấy của cải vật chất, danh vọng, lạc thú chỉ là tầm thường, vì Chúa chính là ước mơ vĩ đại nhất của đời con mãi mãi. Amen.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa muôn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đắng cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin nơi Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đáng kể, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa nguồn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.